Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua, Kim Nguyên đã đọc cho quý thính giả cùng nghe hết chương 1, những căn bản của tình yêu và chương 2, những phẩm chất của tình yêu. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương đầu tiên của phần 3, tác động của tình yêu. Chương 1, kính sợ bởi tình yêu Đức Chúa Trời. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tường trời. Khi tôi nhìn xem các tường trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Thi Thiên đoạn 8 câu 1, câu 3 và câu 4. Nếu bạn có một kỳ nghỉ để đi thăm những vùng đồi núi, có lẽ bạn sẽ thức dậy rất sớm để khám phá những điều đáng ngạc nhiên khi mặt trời mọc, những cảnh trí xinh đẹp được vẽ nên và mọi âm thanh ca hát của thiên nhiên. Bạn sẽ thấy mình cùng hòa nhịp ca ngợi với âm điệu của thiên nhiên sâu lắng trong lòng. Bạn kinh sợ với quyền uy sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bạn đã từng kinh nghiệm điều này rồi chứ? Nếu quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong thiên nhiên khiến chúng ta kinh sợ, thì tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta được bày tỏ ra trong Chúa Giê-xu sẽ phải khiến chúng ta kinh sợ giống như thế. Tình yêu, quyền năng, sự thánh khiết, ân huệ và lòng thương xót của Ngài đều tương đương với chính tạo vật của Ngài. Năng quyền sáng tạo của Chúa vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta, khiến tâm trí chúng ta bàng hoàng. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta vượt quá tài trí của tình yêu con người, khiến chúng ta kinh ngạc. Bên trong khu vực nơi Ê-tiên bị ném đá, Công vụ đoạn 7, từ câu 54 đến câu 60, có một cậu thanh niên tên là Sauler thành Tạc Sơ đứng đó, chính là để điều khiển việc giết Ê-tiên. Đây là lời giới thiệu cho chúng ta hình ảnh một người sẽ là khuôn mặt chính trong suốt những phần còn lại của Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Thánh. Sauler đã có kinh nghiệm thay đổi anh từ chỗ là kẻ thù nghịch với Đấng Christ trở thành một vị đại sứ đồ cho phúc âm Cơ Đốc. Sauler, vì sau được gọi là Phaolô, đã mô tả những gì đã xảy ra cho chính ông. Ông nói rằng cuối cùng ông đã khám phá được Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, đã yêu thương ông và đã ban cho ông chính Ngài. Phaolô không bao giờ đòi lại điều gì từ sự khám phá đó. Căn bản đó là điều tất yếu của sự tồn tại tâm linh. Khám phá việc chính con Đức Chúa Trời yêu bạn và phó thác chính mình Ngài vì bạn sẽ cho phép bạn được vô cùng vui thích trong sự khám phá đó. Và nó sẽ là động cơ thúc đẩy bạn sống cuộc đời còn lại của mình vì lợi ích của điều đó. Khi thấu hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời sẽ được dấy lên. Và khi chúng ta bắt đầu bày tỏ lòng yêu kính Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người trong ánh sáng mới. Chúng ta sẽ thấy họ là đối tượng của tình yêu Đức Chúa Trời. Khi tình yêu Chúa khiến chúng ta vui sướng, dấy lên lòng yêu mến Chúa của chúng ta, thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác, thì chúng ta bắt đầu muốn chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người chưa khám phá ra được tình yêu đó. Và vì thế, họ chưa sống đúng cho lợi ích của nó. Đây là lý do vì sao lòng yêu mến Đức Chúa Trời và tình yêu con người quyện vào nhau. Nhớ lại thời điểm lúc tình yêu Chúa đã làm kinh ngạc bạn, điều đó đã làm thay đổi đời sống bạn thế nào? Thưa quý thính giả, chương 1 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 2 của phần 3 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Đắc Thắng do nhạc sĩ ca sĩ Nhất Trung trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài. Ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau, và lòng con như đang còn mãi u mê vượt lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên, bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngày ra đời con. Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài. Ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau, và lòng con như đang còn mãi u mê vượt lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên, bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngày ra đưa con. Nhiều lần con đã khóc, nhiều lần con vẫn khóc, nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, và rồi con vấp ngã bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngài ra đưa con.